Này chúng ta phát tâm nương theo kinh Vô Lượng Thọ, nương theo tịnh độ ngũ kinh nhất luận để tu hành. Vậy thì quý vị là ai? Thưa quý vị, là A Di Đà Phật. Kinh này giảng rất rõ ràng. Người tu pháp môn này chẳng phải kẻ tầm thường. Tổ sư Đại Đức nói như vậy. Quý vị chiếu theo pháp môn này, do Tịnh Tông lấy quả làm nhân, nên pháp môn này rất đặc biệt. Trong 84.000 pháp môn, chẳng hề lấy quả làm nhân, chỉ có pháp môn này lấy quả làm nhân. Quả là gì? Quả là A Di Đà Phật. Trong phần cải yếu ở phần sau, Hoàng lão cư sĩ trích dẫn nhiều kinh luận để giảng rõ chuyện này. Vì thế, người thông đạt kinh giáo sẽ hiểu rõ. Chẳng chấp trước. Liễu giải chân tướng sự thật. Thật sự thành tựu nhất định là sơ địa trong biệt giáo hay sơ trụ trong viên giáo mới được coi là thật sự thành tựu. Chưa đạt đến địa vị ấy sẽ là tương tự tức Phật. Lại thấp hơn một tầng nữa, vẫn chưa đạt đến tương tự. Chúng ta phải gia công dụng hạnh. Nói theo lý thì là danh từ tức Phật. Chuyện này ai nấy đều bình đẳng. Hữu danh vô thực, vì sao? Tự tánh của quý vị là Phật. Do vậy trong kinh Đức Phật dạy, hết thảy chúng sanh vốn là Phật. Chúng ta bắt đầu học Phật, rất nghiêm túc học Phật, nhưng công phu chưa đắc lực, khi ấy gọi là danh từ tức Phật, hữu danh vô thực. Danh từ tức Phật, công phu đắc lực là quán hành tức Phật. Địa vị quán hành khá lắm. Trong pháp môn tịnh độ, đạt đến địa vị quán hành được gọi là công phu thành phiến. Quán hành là công phu thành phiến, quyết định sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Tương tự thì sao? Tương tự sẽ không sanh vào cõi đồng cư, mà sanh vào cõi phương tiện hữu dư. Đó là sự nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Đó chính là các địa vị được nói đến ở đây. Địa thượng trong biệt giáo, thập trụ pháp thân Bồ Tát trong viên giáo. Mỗi tầng đều hiểu rõ ràng. Chúng ta tiến lên từng cấp, tiến cao hơn. Đó là đúng. Nâng cao hơn, nâng cao bèn buông xuống được. Nhất định phải noi theo thứ tự thuận này. Trước hết phải buông chấp trước xuống. Quý vị nói trước hết ta buông khởi tâm động niệm xuống ư? Chẳng thể nào buông khởi tâm động niệm xuống, chính là địa vị diệu giác, chẳng phải là phần chứng. Đó là viên mãn chứng đắc. Ta chưa làm được đâu. Cho nên không biết điều này. Hiện thời còn có vấn đề, ta vẫn chưa thể hiểu rõ vấn đề này. Chúng sanh có cảm, Phật ứng. Đó là Phật thuộc giai từng nào ứng. Nay chúng ta biết, trong cõi thật báo, từ địa vị sơ trụ trong viên giáo trở lên, bèn có năng lực này. Nên dùng thân Phật để độ người, bèn hiện thân 32 tướng, 80 tùy hình hảo để ứng. Nhà Phật nói tới bổn tích nhân duyên, bổn của Ngài Sơ Trụ Bồ Tát trong viên giáo. Hiện tích là Phật tướng, tức 32 tướng, 80 thứ hảo. Nếu nên hiện thân đẳng giác Bồ Tát, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí là đẳng giác Bồ Tát. Hoặc cũng nên dùng thân Phật để đắc độ. Ngài cũng hiện thân Phật. Vị Phật này là đẳng giác, vị Phật kia là Sơ Trụ Bồ Tát. Còn có gì viên mãn rốt ráo? Viên mãn rốt ráo là vị Phật do tự tánh hiện ra trong cõi thường tịch quang, tức là A Di Đà Phật trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là địa vị diệu giác, chẳng phải là đẳng giác. Đó là vị Phật rốt ráo viên mãn. Thích Ca Mâu Ni Phật tới thị hiện trong thế giới này, thưa quý vị, Ngài là địa vị viên mãn, chẳng phải là đẳng giác Bồ Tát. Vì sao? Trong Kinh Phạm Vọng, Ngài nói rất hay. Phật không vọng ngữ, nói toàn lời thật. Ngài tới thế giới này, thì hiện thân Phật trong nhân gian. Lần này là lần thứ 8.000. Chẳng phải một lần, hai lần, mà là 8.000 lần. Khi nào Ngài đến, chúng sanh có cảm, Ngài bèn đến. Chúng sanh không có cảm, Ngài sẽ không ứng. Cảm ứng đạo giao mà, chính Ngài tuyệt đối chẳng có ý nghĩ chúng sanh rất khổ, ta phải đến giúp đỡ họ. Nếu có ý nghĩ như vậy, sẽ chẳng phải là Phật. Vì sao? Khởi tâm động niệm. Bồ Tát có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước. Bồ Tát thu đề gì tập tính, không có phân biệt chấp trước, nhưng có tập khí phân biệt chấp trước. Từ sơ trụ trở lên không có phân biệt chấp trước, khởi tâm động niệm cũng không có, nhưng có tập khí khởi tâm động niệm. Bốn mươi một tầng cấp này là do tập khí dày hay mỏng khác biệt, chúng ta phải hiểu rõ. Chẳng thể nói một vị Bồ Tát này là đẳng giác, chẳng phải vậy. Có 51 tầng cấp mà. Nói một vị Phật là diệu giác ư? Không nhất thiết. 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ đều có năng lực hiện thân Phật. Quý vị nghĩ tới vị Phật nào, Ngài bèn hiện ra vị Phật ấy. Vị Phật nào có duyên với quý vị, Ngài bèn hiện ra vị Phật ấy. Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Cho nên không hiểu đạo lý này, Tuy hiện thân, chắc chắn Ngài không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Ở đây phải đặc biệt chú ý vọng tưởng, đó là khởi tâm động niệm. Đó là gì? Bậc Pháp Thân Bồ Tát sơ trụ trong viên giáo chẳng khởi tâm, chẳng động niệm. Vì vậy chúng ta ở trong thế gian này, tự mình phải thường suy nghĩ. Chúng ta vẫn khởi tâm động niệm, còn có phân biệt, còn có chấp trước. Đó có phải là mê khi cách ấm hay chăng? Nói mê khi cách ấm cũng có lý. Vì sao? Tất cả hết thảy chúng sanh chẳng một ai không mê khi cách ấm. Nếu Phật Bồ Tát tới ứng hóa trong thế gian này, còn có mê khi cách ấm hay chăng? Chúng ta có thể suy nghĩ. Trong mười pháp giới, Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát, Phật thuộc tứ thánh pháp giới, có thể là mê khi cách ấm. Vì sao? Họ chưa kiến tánh. Chưa kiến tánh, nhưng trí huệ, đức năng, thần thông của những người tu hành ấy lớn hơn chúng ta. Chúng ta chẳng thể sánh bằng. Các ngài có thể vào lục đạo độ chúng sanh hay chăng? Có những kẻ hữu duyên trong lục đạo. Kẻ hữu duyên nghĩ tới các ngài cũng có cảm, sẽ ứng đến. Nhưng ứng thân của các ngài trong thế gian này là tiểu thánh, chẳng phải là đại thánh. Là Bồ Tát, chẳng phải Ma Ha Tát. Chứ gì phải biết, ngoài mười pháp giới là cõi thật báo trang nghiêm, những vị Bồ Tát trong cõi ấy gọi là Ma Ha Tát. Chúng ta gọi những vị Bồ Tát trong tứ thánh của mười pháp giới là Bồ Tát. Do vậy, Bồ Tát Ma Ha Tát có nghĩa như thế đó. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật đã phó chúc những đại Bồ Tát phải thường hộ niệm tiểu Bồ Tát. Vì tiểu Bồ Tát còn mê khi cách ấm, họ cũng có tâm từ bi, ứng hóa trong thế gian này. Có khi họ cũng bị mê hoặc, nhưng họ rất thông minh. Những vị đại Bồ Tát ở bên cạnh chiếu cố họ, khi nào duyên đã chín mùi, chỉ điểm họ, họ bèn tỉnh ngộ. Hễ tỉnh ngộ bèn giác. Sau khi giác, đúng là tối thiểu cũng buông phân biệt xuống. Đối với cảnh giới, tuy là kiến thức thông thường phổ biến, cho nên không biết. Không biết thì có khi chúng ta cũng bị mê trong ấy, do vậy biến thành chướng ngại. Chính mình muốn nâng cảnh giới lên sẽ khó khăn, thậm chí tạo thành chướng ngại cho vãng sanh trong tương lai. Giảng tới đây chẳng thể không rườm lời nói thêm mấy câu. Kỳ dư địa tiền chưa hiện, nhưng dĩ đã thành lưỡng tiền. Đối với chữ địa tiền này, trong phần trước đã nói rất rõ ràng, đây là biệt giáo, chẳng phải là viên giáo. Địa tiền nói trong câu này là địa tiền của biệt giáo, tức là thập trụ, thập hành, thập hồi hướng trong biệt giáo, còn gọi là Tam Hiền Bồ Tát. Tam Hiền Bồ Tát của biệt giáo chưa thoát khỏi mười pháp giới, vẫn ở trong mười pháp giới. Cũng tức là nói họ chưa phá căn bản vô minh. Vì thế, các vị hãy xem, điều gì bị tách thành hai? Nhất thời sanh tâm, lánh nhất thời vô trụ. Họ chẳng có cách nào. Đó cũng là như trong Kinh Đại Thừa đã nói, họ vẫn chưa nhập pháp môn bất nhị. Tánh tướng chẳng hay. Chúng sanh và Phật chẳng hay. Động tĩnh chẳng hay. Họ hoàn toàn chưa làm được, chưa đạt tới cảnh giới ấy. Khả kiến phàm phu tuyệt phận, phàm phu tụ lục đạo, làm sao có thể hành được, làm sao có thể sánh với người ta. Kim thử tịnh độ pháp môn, giáo chúng sanh trì danh niệm Phật, linh chúng sanh tức niệm ly niệm, tìm thông Phật trí, ám hợp đạo diệu, xảo nhập vô niệm, tức phàm thành thánh. Đây là chỗ bầu nhiệm của pháp môn này. Thật sự bầu nhiệm.